Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ bảy ngày 25 tháng 12 năm 2021. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm để có pháp thoại hàng tuần. Tối nay đại chúng có khỏe không? Bắt đầu từ bữa nay cho đến tuần sau, theo dự báo thời tiết là sẽ lạnh. Cho nên quý vị nào đến dự khóa tu mùa đông, nhớ chuẩn bị áo lạnh cho kỹ. Mình mỗi ngày mình cũng phải đi lên đi xuống giữa trại đường, cư xá và chánh điện. Theo chương trình đó là theo như tổng số là mình có hơn 100 vị ghi danh tham dự khóa tu mùa đông. Nhưng hiện nay thì dịch biến thể Omicron đang lây lan cho một số cũng lo ngại cho sức khỏe của mình. Vì vậy một số cũng đã dời lại ngày tham dự khóa tu. Hoặc là có những vị đến ngày đi rồi mà chưa có được cái kết quả của COVID test. Mà ở ngoài phi trường thì rất là đông. Có những vị mà ra ngoài đó là tưởng không còn chỗ để mà mình đi test nữa, phải quá đông. Thì người ta bay để đi khắp nơi để ăn lễ đó. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Đại Bi với chủ đề là trách nhiệm Phật trao. Và tối nay là kỳ thứ 28. Chúng ta đang ở phẩm thứ 12, Phó Chúc Chánh Pháp. Và mình mới học được có mấy đoạn của bắt đầu phẩm thứ 12 thôi. Bây giờ mình bắt đầu tiếp. Hôm trước khi mình nói đến là mình đã giải thích hai chữ phó chúc, mình và nói đến là bảy cái đặc tính của chánh pháp. Bây giờ mình tiếp tục đoạn này. Này A Nan, thuở xưa Như Lai tu hành hạnh Bồ Tát chỉ cầu pháp lành. Khi mà mình tu tập thì mình cầu cái pháp lành, tại vì chỉ có pháp lành mới nuôi dưỡng được cái hạnh của mình tu. Hạnh Bồ Tát là gì? Tức là những gì mình giúp đỡ cho người đều là hạnh của Bồ Tát hết. Dù rót cho người ta một ly sữa, dìu người ta qua một cái chỗ nguy hiểm, dắt người ta lên trên cầu thang, tất cả những việc làm đó đều là hạnh của Bồ Tát hết. Chứ không phải trong Phật giáo hễ khi nào nói Bồ Tát á, là nói đến những cái vị mà người ta sẵn sàng lăn xả vào những cái công việc từ dễ cho đến khó để mà giúp đỡ người. Cho nên tất cả những việc làm đó đều là hạnh của Bồ Tát hết. Thuở xưa Như Lai hành hạnh Bồ Tát chỉ cầu pháp lành. Đối với dòng sinh tử thì tâm luôn kinh sợ. Thường thường trong Phật giáo hay dùng cái chữ là dòng sinh tử, ý muốn để chỉ cho cuộc đời. Tại vì cuộc đời này là có sống và có chết, cho nên là dòng sinh tử. Nhưng mà trong cái dòng sinh tử này nó còn nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như là thương rồi ghét, thắng bại, được mất, vân vân. Thì trong cái vòng sinh tử này, trong cái dòng sinh tử này rất rất là nhiều những cái khổ lụy. Tại vì sinh tử là hai cái đối lại, thì trong cái sinh tử này nó cũng còn rất nhiều những thứ khác, như là thắng thua được mất, thương ghét vân vân. Lúc nào nó cũng có những cái đối đó. Cho nên đối với dòng sinh tử, ở đây là dùng chữ dòng để chỉ cho gì? Như một con sông, một con suối, mình trôi theo nó mà mình không có cưỡng lại được. Nước mà nó trôi theo dòng á, mình lọt vô trong cái cuộc đời này rồi thì mình phải đi theo nó. Mình có khỏe rồi có bệnh rồi có già rồi có chết, rồi hễ mà mình bên cạnh đó là mình đi theo cái dòng của nó, mình trôi. Lại mình có gia đình thì bây giờ tất cả những cái gì mà nó phụ thuộc về cái máy gia đình nó trôi mình. Mà hễ lọt vô cái dòng sinh tử của lợi danh thì bắt đầu lợi danh nó trôi mình. Cho nên hễ lọt vô cái dòng đó rồi thì mình bị cuốn phăng. Đối với dòng sinh tử thì tâm luôn kinh sợ, đối với chúng sinh thì tu tâm đại bi. Mình khởi cái tâm kinh sợ cái dòng sinh tử thì mình mới phát cái tâm mình cầu ở cái chỗ an lành. Cho nên các vị nào mà tu tịnh độ mà muốn cầu vãng sanh về cõi Phật ấy, thì các vị này phải có hai thứ tâm, phải sanh hai thứ tâm. Một ấy, là tâm yểm. Yểm là gì? Là chán, là sợ. Yểm ta bà tức là sợ cảnh này lắm. Nhưng mà sanh cái tâm hân là gì? Thích. Hân là thích, hân hoan là thích. Thích cái gì? Thích cõi tịnh, thích cõi Phật. Người mà sanh muốn, người mà muốn vãng sanh cõi Phật á, mà không sợ trở lại đời này thì phải sợ cái đời này và thích cái cõi Phật. Thì khi nào mà thí dụ như ai mà chiêu dụ mình xuống đây nữa không, nó không. Ta tưởng trần gian thật là đẹp, xuống đây chơi một chút, nào ngờ đâu xoay vần mãi đến bây giờ. Mình tưởng đâu mình xuống đây chơi một chút thôi, nhưng mà không ngờ xuống đây một chút rồi thì nó bị dính ta đây tới bây giờ. Cho nên đối với dòng sinh tử thì thính tâm luôn kinh sợ, đối với chúng sinh thì tu tâm đại bi. Đối với chúng sanh đó, mình không có khởi lòng từ bi thì không bao giờ mình kết duyên được với chúng sanh. Ví dụ ha, mình thích con chó nó tới với mình thì mình phải thương chó thì chó nó mới tới gần mình. Mình thích, mình thương, mình muốn con mèo nó quấn quýt bên chân mình thì mình phải thương con mèo. Cũng như thế, mình muốn có những chúng sanh họ đến gần mình, họ có cái lòng thì mình phải có cái tâm lân mẫn với chúng sanh. Đó là cái nhân quả thôi chứ gì đâu. Cái nhân là mình khởi cái lòng thương với họ thì cái quả là mình sẽ tiếp nhận được cái sự lân mẫn, cái sự gần gũi của họ. Cái đó không có gì gọi là không làm, gọi là mê tín cả. Cái đó là nhân quả. Mà nhân quả là nhân quả tốt. Mình gieo cái nhân thiện thì cái quả mình nhận tốt. Cho nên tại sao các vị, một trong tám cái tướng của Bồ Tát đó, ở trong kinh có giảng, các vị Bồ Tát có 8 cái biểu tượng, có 8 cái đức tướng để thể hiện lên họ là Bồ Tát. Thì trong đó có một cái tướng là gì? Lân mẫn tướng. Ví dụ quý vị nhìn Đức Quan Âm, người ta tạo cái bức hình tượng Đức Quan Âm đó. Đức Quan Âm phải nhìn có cái tướng lân mẫn, có cặp mắt nhìn giống như là soi thấu lòng mình, có nụ cười mà mình nhìn mà mình thấy tâm mình nhẹ nhàng xuống. Cho nên một trong những cái tướng của Bồ Tát là lân mẫn tướng, phải có cái tướng lân mẫn. Cho nên thường thường tại sao mà ở bên các cái chùa lớn á, người ta làm tượng Phật á, làm ta làm Phật hay ngó xuống vậy lắm, biết tại sao? Tại vì á, khi mà thượng tượng Phật lên đó là thượng trên cao, và mình á, quỳ ở dưới, mình nhìn lên thì mình thấy Phật nhìn xuống mình. Hiểu ý không? Đó là tại sao người ta tạc cái tượng, ta hay để cái tượng Phật ngó xuống vậy nè. Tại vì thường cái tượng, nếu mà tạc như vậy thì cái tượng phải để cao một chút, thờ cao một chút. Nhất là ở bên Trung Hoa hay Đài Loan hay là bên Nhật Bản, các vị mà qua những cái ngôi mà đại tự chánh điện lớn lắm, tượng Phật to lắm, và Phật ngồi tuốt ở trên cao và tượng Phật thường nhìn xuống, đưa tay nhìn xuống. Cho nên khi mà mình đứng ở trước Phật á, mình thấy mình nhỏ bé. Mình thấy mình nhỏ bé và mình có chuyện gì mình muốn thưa gửi thì mình nhìn lên, mình nhìn lên Phật, Phật ngó xuống mình. Thì cái đó là cái tướng lân mẫn. Cho nên mình á, thí dụ đời này á, mình có cái nguyện là muốn kết, mình muốn phổ độ chúng sanh, muốn đến gần với chúng sanh, mà tâm mình không có khởi cái tâm lân mẫn với chúng sanh thì không bao giờ mình có duyên với họ được. Sự thật là như vậy thôi. Bây giờ mình cứ tưởng tượng mình nuôi một con mèo, một con chó, thậm chí mình tưới một cái cây trong nhà mình. Nếu mình chỉ tưới cho có lệ thôi, cứ lâu lâu tạt cho nó gáo nước vậy, cây cây nó khác rồi. Còn nếu mình tưới cây ha, rồi mình tỉa lá ha, mình chăm sóc rồi, cái cây nó khác, nó sẽ đẹp một cách khác. Còn lâu lâu mình tạt nó gáo nước, cái kiểu mình ta cho mày miếng nước cho mày sống cho vui, nhìn cái cây nó khác lắm. Để ý cái đó. Lân mẫn. Cho nên đối với chúng sanh thì tu tâm đại bi. Lúc ấy, bây giờ Phật nói lúc ấy, trong mộng Như Lai thấy núi Thiết Vi có chỗ bị sụp đổ. Trong thế giới ấy có các chúng sanh trong địa ngục lớn đang bị các ngục tốt hành hạ, thân thể dập nát, lửa cháy hừng hực. Phật kể lại một giấc mộng. Phật thấy cái núi Thiết Vi sụp đổ. Và trong thế giới ấy có các chúng sanh trong ngục lớn đang bị các ngục tốt. Ngục tốt tức là những cái người mà lính mà coi ngục đó, gọi là ngục tốt. Thân thể dập nát, lửa cháy hừng hực bao chung quanh, trông như đống lửa lớn. Nhìn mình thấy họ bị đốt, nhìn như một cái đống lửa vậy đó. Họ chịu khổ sở cùng cực như cái khổ mất mạng. Như Lai đến nơi, các chúng sanh ấy đều chắp tay lễ bái nói rằng: thưa nhân giả, bây giờ ngài đang sung sướng, còn chúng tôi thì đang chịu khổ sở tàn độc nơi địa ngục. Nỗi khổ này rất khó chịu đựng, như nỗi khổ mất mạng, nhưng có người cứu hộ, không có chỗ quay về. Như không có người cứu hộ, không có chỗ quay về. Giờ Đức Thế Tôn kể là ngày đấy một cái giấc mộng, chúng sanh đang khổ trong cái lửa đốt. Ngài đến đó và các vị nói ngài đang ở chỗ sướng, còn chúng tôi đang ở chỗ khổ, không có ai cứu hết. Nỗi khổ này rất khó chịu, như nỗi khổ mất mạng, không có người cứu hộ, không có chỗ quay về. Thưa bậc đại trượng phu, nếu ngài muốn cứu chúng tôi thì chắc chắn ngài có thể cứu được. Thưa ngài, bây giờ ngài có muốn cứu chúng tôi không? Ngài muốn cứu thì có thể cứu được. Cách đây khoảng 2 tuần thì có một đạo hữu mới gặp Pháp Hòa. Nói thầy ơi, con có thể nào con nguyện đi theo ngài Địa Tạng được không? Làm đệ tử ngài Địa Tạng được không? Pháp Hòa hỏi sao vậy? Thì chú nói đấy, tại con thấy thương ngài Địa Tạng quá à. Ngài vì chúng sanh mà ngài phát cái nguyện lớn ở đó cứu khổ, cứu họ ra khỏi địa ngục. Mà chúng sanh thì quá trời quá đất, một mình ngài sợ con sợ ngài làm không có nổi. Nói là tiếng miền Nam làm không có xuể. Giờ con muốn làm đệ tử để phụ giúp với ngài Địa Tạng được không? Dạ được chứ. Được chứ sao không? Mình muốn thì mình nguyện. Con nguyện đi theo ngài Địa Tạng, làm đệ tử ngài Địa Tạng để giúp ngài một tay, đưa chúng sanh ra khỏi cái cảnh khổ đó. Cũng giống như ngày xưa mà Đức Phật Di Đà, theo sử thì tiền thân của ngài Di Đà là một ông vua đó. Và khi ngài phát nguyện là tu tập để mở một cái cảnh giới an tịnh và đưa những chúng sanh nào muốn về cõi đó, thì lúc đó hai người con của ngài phát nguyện theo vua cha để mà làm cái việc đó. Và hai người đó chính là Quan Âm Thế Chí, Quan Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát. Chuyện đó trong kinh Bi Hoa có kể lại. Cái chuyện gọi là thật hay không gì, mình cứ nghĩ hễ người nào mà có phát một cái nguyện thì sẽ có chúng sanh tùng cái nguyện đó với mình. Pháp Hòa ví dụ, mình có phát cái nguyện làm một Phật sự, thì sẽ có những người người ta cùng cái Phật sự với mình. Tại sao không? Nếu như mình phát cái nguyện mà ông ai tùng cái nguyện với mình, là mình biết là mình đời này mình mới có kết duyên với chúng sanh thôi. Còn nếu mình phát cái nguyện gì mình làm mà có nhiều chúng sanh đến để mà hỗ trợ mình, thì mình biết rằng mình với họ đã có nhiều đời kết cái duyên lành đó. Cho nên là đời này mình phát cái nguyện mình làm, thì có người khác họ phát nguyện họ làm, họ cùng với mình làm. Mình phải là người đề xướng, còn các vị đó là những người phụ mình trong cái công việc đó. Cho nên muốn được như vậy thì giữa mình với người phải có cái phát nguyện. Có những vị cư sĩ người ta có khả năng, người ta có tiền của, người ta phát nguyện giúp cho những người, những thầy, những sư cô làm từ thiện. Cúng gì họ không cúng, chỉ từ thiện thôi. Muốn làm từ thiện bao nhiêu họ cũng ủng hộ. Tại vì sao? Đó là cái nguyện của họ. Và phải có cùng một người nào đó phát cái nguyện đó thì họ sẽ theo học phò. Vậy bây giờ ngược lại, bây giờ có những người không phát nguyện mà người ta nói ngày mai tôi sẽ đi đánh cướp nhà băng, tự nhiên cũng có người anh hùng nào đó giơ tay đi theo à? Tại sao? Tại vì chung một cái nhóm với nhau, nó cũng có những cái người cùng cái việc đó. Có những người thích trộm cướp thì đi theo trộm cướp, người thích làm lành thì đi theo làm lành. Bây giờ thưa ngài Trượng Phu, nếu ngài muốn cứu chúng tôi thì ngài chắc chắn có thể cứu được. Này A Nan, lúc ấy vẫn đang ở trong mộng, Như Lai liền phát khởi tâm đại bi, thương khóc cho các chúng sinh ở trong địa ngục kia đến nỗi nước mắt chảy nhiều như nước sông Hằng. Rồi Như Lai an ủi họ, nói rằng: Này chư vị, xin đừng sợ hãi, tôi sẽ cứu cho chư vị thoát khỏi nơi đau khổ. Khi mà ngài ở trong một cái giấc mộng, ngài thấy ngài đi tới cái chỗ khổ như vậy, và các vị kia nói với ngài rằng ngài có thể cứu chúng tôi, thì vẫn còn ở trong mộng, ngài thấy như vậy cho nên ngài phát nguyện mà thương xót cho họ đến nỗi là nước mắt chảy nhiều như nước sông Hằng. Rồi Như Lai an ủi nói rằng: Này chư vị, xin đừng sợ hãi, tôi sẽ cứu chư vị thoát khỏi nơi đau khổ. Này A Nan, bấy giờ Như Lai bảo các chúng sanh trong địa ngục kia tụ tập lại một chỗ, rồi dùng bàn tay phải rờ khắp trên đầu họ, nói rằng: Này chư vị, xin đừng sợ hãi, tôi chắc chắn sẽ cứu hộ chư vị. Như Lai nói lời ấy xong, tức thì bao nhiêu lửa trong địa ngục đều tắt hết, chỉ trong khoảnh khắc tất cả các chúng sanh kia đều được an vui. Nói xong rồi lấy cái tay để trên đầu họ. Này không phải ban phước nghe. Đây là cái gì? Một cái biểu tướng của lân mẫn. Cũng giống như Pháp Hòa hay thưa vậy đó. Nhiều khi Phật tử tới nói với quý thầy: Thầy rờ đầu con, thầy xoa đầu con cho con hết bệnh, cho con hết khổ vậy. Thiệt sự ra Phật tử thì có cái tâm đó, nhưng mà đối với quý thầy không dám nghĩ vậy. Quý thầy chỉ nghĩ gì? Để tay trên đầu, thứ nhất là để mãn cái tâm nguyện của người Phật tử đó, thứ hai là gì? Như một sự ấn chứng tâm thành của mình. Nhưng mà trong cái niềm tin, trong cái niềm tôn kính, thì mình nghĩ rằng quý thầy có cái sự ban phước lành cho mình. Bây giờ quý vị mà đi vào trong bệnh viện thăm bệnh, mình có làm vậy không? Mình cũng để tay lên vai của người bệnh, mình nắm tay người bệnh, hay mấy đứa nhỏ hơn, mấy người trẻ hơn, mình vuốt tóc, mình tém tóc lại. Nhiều khi họ bệnh, họ nằm, tóc tai họ bù xù, cái mình lại mình tém lại rồi nựng má, và mình nói: Đừng có lo nghe, bác sĩ sẽ chữa bệnh cho, nay mai rồi về khỏe nha. Mình vẫn lấy cái tay của mình xoa dịu người ta. Ví dụ như người ta đau cái mình lấy cái tay mình để lên ngực. Cũng giống như nít mà mỗi lần nó ho nó sặc, cái mình lấy tay mình để sau lưng, chém ho. Đó là gì? Đó là mình dùng cái tay của mình với cái lòng từ bi của mình, nó giao cảm vào trong đó. Mà có nhiều người họ feel được, họ cảm nhận được, nếu mà mình làm bằng cái năng lực của mình. Có chứ không phải không? Nói như vậy thì bao nhiêu lửa trong địa ngục đều tắt hết. Có nhiều người ta đang giận, ta đang tức, giống như ta ở địa ngục vậy đó. Mình chỉ cần lấy tay mình nói thôi, đừng có giận nữa, giận quá mất khôn, no quá mất ngon. Mình nói một vài lời xong rồi mình lấy tay mình soi dịu người ta, tự nhiên cái cơn giận người ta lắng xuống. Thường thường mà ai đang tức giận, mình muốn soi dịu cái cơn giận người ta, mình luôn luôn lấy tay mình. Thậm chí ai mà đang sợ hãi, mình lấy cái bàn tay của mình, mình đặt lên, mình làm cho người ta bớt đi những cái lo lắng, những cái sợ hãi. Này A Nan, ngay sau đó Như Lai tỉnh mộng. Nói xong thì ngay lúc đó tỉnh mộng, liền vũ áo lấy nước mắt đựng vào bình. Này A Nan, thuở xưa khi đang tu hành hạnh Bồ Tát mà Như Lai có đầy đủ tâm đại bi như vậy, huống chi ngày nay Như Lai đã chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Hồi xưa tôi đang tu hạnh Bồ Tát thôi mà tâm từ bi của tôi còn lớn như vậy, huống chi bây giờ tôi đã là một vị giác ngộ, một đức Phật. Này A Nan, thầy nên biết tâm đại bi như thế hàng duyên giác cũng không có được, huống nữa là hàng thanh văn và người phàm phu. Đại chúng nhớ là đại bi là cái tình thương mà bình đẳng, cho nên gọi là đại bi. Còn mình bây giờ mình nói thương nhưng mình vẫn có đối tượng, đối tượng đó mình thương. Thí dụ mình nói trời ơi mấy đứa nít nó tới nó khó tu nè, thương quá, thương. Nhưng mà hễ mà mình thấy đứa con mình thương khác à. Mình thấy đứa đó cháu mình thương khác à. Thậm chí mấy đứa kia nó chạy rong rong nó chơi mình không để ý, chứ trong một cái đám đông mình sẽ dòm ngó coi cháu mình ở đâu, nó đang làm gì. Thậm chí mà vào bữa ăn thì mình vẫn thấy một đám mấy đứa nhỏ nó ngồi, nhưng mắt của mình sẽ đi tìm coi đứa cháu mình nó ngồi đâu và nó có ăn cơm không. Và thậm chí mình đi vào một đám đông, một đám gì mình thấy, con có thấy đứa đó không? Tại vì đứa đó là con của mình, là cháu của mình. Cho nên mình, cái đó không có gì sai. Ở đây chỉ để phân tích đó. Phân tích là giữa cái tâm mà thương và cái tâm bi và cái tâm đại bi. Khi mình đại bi là bình đẳng, tất cả mình đều, cho nên hàng phàm phu thanh văn dương giác chưa đạt tới cái đại bi đó thì cũng không thể so sánh được. Này A Nan, người nào có tâm đại bi như thế tức là người đang tu hạnh Bồ Tát. Ví dụ như mình sẵn sàng mình nhường cái phần ăn của mình cho người, dù mình biết rằng không thấm béo vào đâu hết, nhưng mà một tô vẫn có thể làm được. Và mình có thể mình thậm chí đông hơn thì mỗi tô mình nhín ra một chút, bớt lại một chút để thêm được một tô, hai tô nữa, ví dụ vậy đó. Này A Nan, thầy hãy xem đó, thuở xưa Như Lai, thuở xưa trong thời kỳ tu hạnh Bồ Tát, Như Lai đã có đầy đủ tâm đại bi, thương xót và làm lợi ích cho chúng sanh, công đức ấy không thể nào nói cho cùng. Rồi bây giờ Đức Phật qua một câu chuyện khác. Hồi nãy là kể là Ngài trong mộng rồi phải không? Bây giờ Ngài mới kể một câu chuyện khác. Này A Nan, đời quá khứ có một vị đại thương chủ dẫn một đoàn thương nhân đi ra biển để tìm châu báu. Đại thương chủ giống như bây giờ là mình là một cái người mà đại gia buôn bán vậy đó, dẫn theo một cái những cái người mà cùng làm việc với mình đi ra biển để tìm châu báu. Khi thuyền của họ đã chứa đầy của báu và còn đang ở giữa biển thì bị bể nát. Ra tới biển thì trên xe còn quá nhiều đồ thì bể tàu. Lúc ấy các thương nhân vô cùng sợ hãi, lo lắng cực cùng. Có người ôm được tấm ván thuyền, có người nổi trên mặt nước, cũng có người bị chết chìm. Này A Nan, Như Lai chính là vị thương chủ lúc bấy giờ, nhờ nắm một cái túi mà nổi lượt trên mặt biển. Lúc đó thuyền nó bể ra rồi thì mọi người ai bám được cái gì bám để trôi vô bờ. Thì lúc đó cái người thương chủ đó, cái người dẫn đoàn đó, bám được một cái túi, nhờ vậy mà nổi được trên mặt nước. Bỗng có năm thương nhân gọi thương chủ nói rằng, lúc đó có năm người trong nhóm nhiều lắm, nhưng mà lúc đó có 5 người nói với cái người thương chủ rằng: thưa đại sĩ, thưa đại sĩ thương chủ, xin ngài bố thí cho chúng tôi sức vô úy. Tại sao ở đây gọi là đại sĩ? Đại sĩ là tên khác của chữ Bồ Tát. Cũng giống như bây giờ mà mình gặp ai đó mà mình kính trọng những cái việc làm lớn của họ thì mình hay gọi là Bồ Tát. Nhưng mà đôi khi người ta không có dám nhận, hoặc là đôi khi người ta cảm nhận như là mình, cái chữ đó mình không có phải mình nói trong cái tâm thật của mình, cho nên đôi lúc mình cũng không nói. Chứ thật ra trong lòng của mình có nhiều vị người ta làm những cái việc mà mình thấy bất khả tư nghị. Thì bất khả tư nghị là sao? Chắc mình làm không nổi, và thậm chí mình không đủ cái khả năng, mình không đủ kiên nhẫn, mình không đủ lòng từ bi mình làm được những việc đó. Cho nên những người mà làm được cái đó thì gọi là đại sĩ. Chữ đại sĩ là nghĩa khác của một chữ Bồ Tát. Chữ Bồ Tát có mấy cách gọi là Bồ Tát nè, đại sĩ nè, thỉ sĩ nè, khai sĩ nè. Thỉ sĩ là sao? Hồi nào giờ con chưa có biết phát tâm tu, chính ngài là cái người khơi sáng cho con, cho nên gọi là khai sĩ. Và từ ở nơi bổn gốc đó, từ ở nơi ban đầu đó, ngài đã thể hiện cái tình thương đó. Cho nên Bồ Tát có mấy cách gọi: khai sĩ, đại sĩ, thỉ sĩ, Bồ Tát. Trong kinh thì nói Quan Âm đại sĩ là Quan Âm Bồ Tát đó. Nhưng mà đại sĩ ở đây là chỉ cho một người có tấm lòng rộng lớn. Cho nên nói thưa đại sĩ thương chủ. Ông không phải là một thương chủ bình thường. Ông là ngoài ra một thương chủ, ông còn là một người có tấm lòng rất rộng lớn. Đại sĩ, xin ngài bố thí cho chúng tôi sức vô úy. Vô úy là gì? Không có sợ hãi. Tôi sợ quá, tôi sợ chết. Xin ngài hãy cho tôi một chút sức mạnh của sự không sợ hãi. Vì thương chủ nghe lời thỉnh cầu ấy, bèn trả lời rằng: quý vị trượng phu, hồi nãy quý vị này gọi ông thương chủ bằng gì? Đại sĩ. Nhưng mà ông đại sĩ gọi các vị này lại bằng gì? Trượng phu. Trượng phu là gì? Trượng phu là một đấng, một người có đủ bản lĩnh, có đủ khả năng chấp nhận cái khổ đau và dùng mọi cái phương thì mọi thứ để mà vượt cái khổ đau. Đó là trượng phu. Ví dụ như mình nghĩ trượng phu phải là người vai to, thịt bắp, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu. Không. Có nhiều khi cái người đó trong cảnh khổ mà không hề than vãn, mà đủ năng lực đối diện với cái khổ và vượt được cái khổ đối với nhà Phật, đó là trượng phu. Còn nữa, trượng phu là gì? Là người có cái tâm không có dính mắc, không có cố chấp những cái việc nhỏ nhặt vặt vãnh, đó là trượng phu. Dù người đó mang cái thân tướng người nữ, nhưng mà cái tâm của họ, cái cách sống của họ là cách sống của một bậc trượng phu. Cho nên các vị này trong cảnh khổ muốn cầu cứu với người kia, cho nên gọi ngài thưa đại sĩ thương chủ. Nhưng mà cái người này muốn khuyến khích các vị đừng sợ, cho nên gọi các vị là gì? Các vị trượng phu. Cũng giống như Pháp Hòa ví dụ ha, tuần tới mình ra Tây Thiên đi, trời lạnh quá, rút ở trong phòng không ra tụng kinh, thì sẽ có một người nào đó: thưa các vị trượng phu, trời tuy có lạnh nhưng với cái sức, cái ý chí của mình, cái lạnh này chẳng là gì hết. Thậm chí nói cái lạnh của giá băng sao bằng cái lạnh của lòng mình, sao bằng cái lạnh của địa ngục hàn băng. Thí dụ vậy đó. Tự nhiên mình vượt đó, cái lạnh nó đâu là gì. Cho nên giờ mình nói trời ơi, tại sao cái người kia cứ làm khổ tôi miết. Trời ơi, mới có một người làm khổ mình thôi, Nhưng mà trong cuộc đời này có những người, có 10 người tới làm khổ họ, nhưng họ vẫn không có chùn bước. Cho nên khi mình làm việc gì, cái ý chí của mình, cái năng lực của mình đối diện với những cái khó khăn. Thí dụ bây giờ mình lỡ mình có một đứa con, nó lì, nó không biết nghe lời, nhưng mà giờ mình bỏ đâu giờ? Mình phải làm đại sĩ với nó chứ, mình phải làm trượng phu với nó chứ. Cho nên rồi ta không hề biết sợ mùa đông, vì đôi vai ta rộng, nhựa sống ta đầy. Ta không sợ mưa gió, ta không rét, vì tâm ta luôn có. Có cái gì? Có lòng từ với ý chí kiên cường. Cho nên anh là chiến sĩ, tôi là tu sĩ. Hai người chúng ta cùng trong trận chiến xông pha. Anh diệt giặc ở biên thùy, tôi diệt giặc não phiền trong tâm trí. Tôi cũng trượng phu đó. Tại vì bao nhiêu khổ đau trong lòng tôi, bao nhiêu khổ lụy của cuộc đời này, nó không làm cho tôi ngã quỵ được. Đôi lúc tôi quỵ xuống thôi, nhưng mà tôi không nằm yên đó, tôi vẫn đứng dậy. Tôi đứng dậy ngay cái chỗ mà tôi quỵ. Trượng phu. Cho nên cái vị mà thương chủ chỉ cần gọi các cái người thương, thương nhân chung với mình một câu thôi, để làm gì? Để khuyến khích các vị đừng quên, các vị không phải chỉ là những thương nhân bình thường, các vị là những trượng phu. Ở trong cái nghi thức mà làm lễ xuất gia đó, khi mà gọi cái người quỳ ở dưới trước mặt mình để mà sắp sửa xuất gia đó, thì mình gọi cái người đó là trượng phu. Tại sao? Nhất là người nữ nha, dám hy sinh cái mái tóc, dám hy sinh cái cuộc đời của một người nữ có sắc đẹp mà hủy bỏ đi cái sắc đẹp đó, hủy hình thủ khí tiết, tức là mình bỏ đi cái hình sắc và giữ đi cái khí tiết ở nơi mình, đó là cái sự sống trong sạch. Ví dụ như mình ở ngoài đời, mình thuận theo cái dòng sinh tử, có chồng có con, ở nhà lo cho con, là một người vợ hiền, đó là thuận dòng đó. Còn giờ mình nghịch dòng nè, thay vì có mái tóc đẹp cạo, thay vì mình phải son phấn không, thay vì mình phải sinh con cho một người không, như mình độ đệ tử làm con của Phật, mình không tiếp nối dòng giống cho một gia tộc, mà mình tiếp nối dòng giống của chư Phật ba đời. Dám mặc những cái chiếc áo bình thường, thời Phật đi chân không, đi xin ăn. Đó, đó là trượng phu đó. Vậy các vị này cũng giống như một cái đứa nhỏ mà nó đang yếu ớt, nói sao trời ơi con của mẹ anh hùng. Mình kêu cái người đó bằng một cái tiếng gọi nào đó để cho người đó phấn chấn lên. Cũng giống như các vị xuất gia mà đôi lúc thỉnh thoảng gặp những cái phiền não lên gặp Pháp Hòa, nói con là thọ giới gì rồi? Dạ con thọ giới tỳ kheo. Tỳ kheo có mấy nghĩa? Nghĩa thứ nhất là gì? Bố ma, là làm cho ma sợ. Mà chưa gì hết con sợ ma rồi. Mà ma này không phải ma tóc dài, lưỡi dài, mà con ma phiền não. Cho nên mới đây bị ma bố rồi. Sao làm tỳ kheo? Phá ác, là mình diệt đi cái xấu, không lấy cái xấu của người làm cái xấu của mình. Người ta giữ dằn, con phải giữ dằn theo thì để gọi là anh hùng sao đó phải. Rồi thí dụ như rồi bây giờ mình làm cái gì đi nữa, rồi rốt cuộc mình là gì? Khất sĩ, là người đi xin ăn. Cho nên đó là cái cách vừa gọi mà vừa quất lại cái ý chí, cái khí lực của người đó. Các vị đại trượng phu, hồi nãy tôi cầu cứu Ngài, tôi gọi Ngài là đại sĩ. Còn bây giờ Ngài cũng muốn cứu chúng tôi. Don't give up. Đừng có buông trôi. Các người trượng phu, các quý vị trượng phu, xin đừng sợ sệt. Tôi sẽ đưa quý vị vào bờ yên ổn. Cái câu này sao giống lúc đi thọ giới quá. Những nguyên văn lúc mà đi thọ giới, quý giới tử mà quỳ ở dưới lúc thọ tỳ kheo á, mà thấy thập sư ngồi trên này đạo tràng trang nghiêm quá, giới tử run sợ. Cho nên thỉnh thoảng ông thầy ông có cái thủ xích đó, cái miếng gỗ bàn gỗ cốp cốp vậy, cái chờ ông làm gì như quan tòa vậy, ông gỗ cốp cốp vậy. Cái đó gọi là cái thủ xích. Thủ xích để làm gì? Để cho giới tử đừng có phân tâm, phải nhiếp tâm trong giờ phút này. Các vị đừng có sợ hãi. Chốc lát nữa đây, hội đồng thập sư truyền giới sẽ đưa quý vị đến một bờ cao ráo. Tại khi mà quý vị thọ giới tỳ kheo rồi, nghĩa là từ một cái người nhập đạo mới tu, chỉ chốc lát nữa thôi, 10 thầy ngồi đây sẽ đưa quý vị lên một địa vị cao ráo. Đó là trở thành một vị tỳ kheo đúng nghĩa. Cho nên làm tỳ kheo rồi mà cái cách sống của mình nó thường quá, thì cái chữ thường đây không có phải là mình phải làm gì gọi là mình cầu kỳ nghe, có nghĩa là mình giống như người phàm vậy, hay quýt, nói xấu, rồi sống tay người ta xấu mình xấu lại, rồi ganh tị, rồi đủ thứ. Cái đó không phải cách sống của tỳ kheo. Chốc lát quý vị đừng có sợ hãi. Chốc lát nữa đây, chư tăng sẽ đưa đến quý vị đến một địa vị cao ráo. Một cái địa vị cao ráo là không phải đưa quý vị lên bàn thờ ngồi, mà từ cái phàm phu đó quý vị sẽ được chuyển thành một cái người, một vị tỳ kheo. Người ta chửi mình không chửi lại. Người ta chế nhiễu mình không chế nhiễu lại. Người ta đánh mình không đánh lại. Người ta nói xấu mình không nói xấu lại. Còn giờ mình cứ đi moi móc chuyện xấu của người ta ra mình trưng bày thì không phải là hẹn là mà mình chưa chắc cái điều đó có đúng hay không nữa, thì nó không phải cái nghĩa của tỳ kheo. Nghe chữ sa di thôi. Sa di là gì? Tức từ là gì nữa? Cần sách câu tích. Đó là ba nghĩa của chữ sa di. Tức từ là gì? Tức là chấm dứt. Chấm dứt cái ác, phát triển lòng từ, gọi là tức từ. Đừng đọc nhầm là tức từ. Từ sa di là tức từ. Ai chọc mà tức từ. Chấm dứt cái ác, phát triển lòng từ. Nói gọn gàng là bỏ ác làm lành. Đó là nghĩa của sa di. Quý vị trượng phu, xin đừng sợ sệt. Tôi sẽ đưa quý vị vào bờ yên ổn. Này A Nan, vị thương chủ lúc ấy đang mang một thanh kiếm bén bên mình, bèn suy nghĩ rằng: giờ cái ông thương chủ ông bị ông được 5 người cầu cứu ông đó, xin cứu tôi. Thì cái vị này mới xoay qua: đừng có sợ, tôi sẽ giúp cho. Bây giờ ông suy nghĩ, ông nhìn lại, ông thấy trên người ông đang còn giữ một thanh kiếm. Ông suy nghĩ, đây là cách suy nghĩ ông nha: phép tắc của biển là không có dung chứa tử thi. Nếu bây giờ ta xả bỏ thân mạng thì các vị thương chủ này có thể được đưa vào bờ thoát khổ nạn. Tại sao ông nghĩ vậy? Phép tắc của biển không dung chứa tử thi. Thì bây giờ nếu bây giờ mà ta bỏ mạng, ta bỏ thân mạng này thì các người này sẽ được cứu. Tại vì biển á, nó có 8 cái đặc điểm, nó 8 cái đặc tính của biển. Trong đó có một cái đặc tính là không có dung chứa tử thi. Nghĩa là người nào mà chết ở dưới trong biển á, thì trước sau gì biển nó cũng tấp, nó cũng tạc riết, mà cái tử thi nó phải vào trong bờ, tấp vô trong bờ thôi, chứ không có không không có ở trong tử, ông ngoài không có ở trong biển. Thì ông mới nghĩ bây giờ nếu mà mình chết đi thì 5 người này mới bám vào cái thân của mình, bám vào cái thây chết của mình, thì mấy người này được làm gì? Được làm gì? Được tấp vào bờ. Được tấp vào bờ. Nghĩ vậy đó. Suy nghĩ như thế rồi, vị thương chủ liền bảo các vị thương nhân kia bơi đến vây quanh bám lấy thân thể mình. Các vị thương nhân liền bơi đến, người thì ngồi trên lưng vị thương chủ, người thì bá vai, người thì nắm chân. Bây giờ vị thương chủ vì muốn bố thí sức vô quý cho các thương nhân, bèn phát khởi tâm đại bi, thật dũng mãnh, rút cây kiếm bén, nhanh chóng tự chấm dứt mạng sống của mình. Tức thì thân xác của vị thương chủ nổi bền bồng được nước biển xô đẩy vào bờ, đưa theo 5 vị thương nhân lên bờ thoát khỏi khổ nạn. Mình nghe xong mình nói trời, trên đời này sao mà có những người vậy. Vì vậy mới gọi là gì? Phát cái tâm dũng mãnh, bằng phát khởi cái tâm đại bi dũng mãnh. Cái việc này người phàm mình làm không nổi, nhưng mà các người mà người ta, đây là Đức Phật kể là một kiếp, một tiền kiếp của ngài, khi mà ngài phát cái tâm đại bi gì đó. Biển đó là không có dung chứa tử thi, bây giờ ông chết đi thì 5 người này bám cái tử thi đó tấp vào trong bờ. Này A Nan, vị thương chủ thuở đó đâu có phải ai khác mà chính là tiền thân của Như Lai. Người thương chủ đó không ai hết, là tiền thân của Như Lai. Và 5 vị thương chủ, 5 vị thương nhân kia chính là 5 vị tỳ kheo ngày nay vậy. 5 vị tỳ kheo ngày nay là ai biết không? 5 anh em ngài Kiều Trần Như đó. 5 anh em ngài Kiều Trần Như. Và khi mà Đức Phật thành đạo rồi đó, 5 người tỳ kheo mà Đức Phật đã giảng pháp cho các vị đó nghe đầu tiên chính là 5 anh em ngài Kiều Trần Như. Kiều Trần Như là người đứng đầu trong 5 người. Bên đó có ngài Bạc Đà nè, ngài Bà Sư Ba nè, rồi ngài Maha Nam nè, ngài A Thuyết Thị, 5 vị. Nhưng mà lấy cái người lớn nhất làm cái tên, cho nên gọi là 5 anh em Kiều Trần Như. Thật ra họ không có anh em ruột gì hết đó, họ tu chung với nhau thôi. Nhưng mà trong cái nhóm 5 người này, cái người đứng đầu là ngài Kiều Trần Như. Và 5 vị này á, trong cái thời của Đức Phật á, thì 5 vị này là 5 vị tu chung khổ hạnh với ngài. Nhưng mà sau đó á, Đức Phật từ giả cái cách tu đó, thì 5 vị này không có vui với cái sự bỏ tu của Đức Phật, và nghĩ rằng á, Sa môn Gotama này không có đủ kiên trì, không có đủ nhẫn nại để tu tập, cho nên họ quyết định là họ nghỉ chơi với ngài, với Đức Phật. Mà lúc đó người ta, các vị còn gọi là Sa môn Cồ Đàm. Đức Phật từ giả họ xong á, Đức Phật cũng phát cái nguyện: nếu trong đời này mà tôi đạt được đạo quả thì năm vị này là 5 người đầu tiên tôi sẽ đến để mà cảm hóa họ, thuyết pháp cho họ nghe. Cho nên khi mà ngài thành đạo rồi đó, ngài ở lại nơi gốc cây Bồ đề thêm 7 tuần lễ nữa. Đức Phật thành đạo rồi đó, Ngài chưa có đi liền đâu, Ngài vẫn ngồi lại ở nơi cái khu vực mà Ngài thành đạo đó thêm 7 tuần lễ nữa. Để làm gì? Để Ngài tri ơn nơi này, chốn này đã giúp cho Ngài thấy được ánh sáng, thấy được đạo màu. Rồi sau đó Ngài mới đi đến cái vườn Lộc Uyển, nơi mà năm anh em này vẫn còn đang ngồi tu ở đây, tu khổ hạnh ở đây. Và một trong những anh em này nè, là người đã khai mở cho Ngài Xá Lợi Phất. Vì khi đó Ngài Xá Lợi Phất với Ngài Mục Kiền Liên đang là hai người bạn đồng tu, mà đang là hai vị đạo sư của một nhóm người tu. Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Mục Kiền Liên đã có đệ tử rồi, nhưng mà tu cái cách khác. Nhưng mà hai người họ có một cái, hai vị có một cái giao hảo, giao kèo với nhau. Nếu như mà trên cái con đường mình, trong cuộc đời này của mình á, nếu một trong hai người mình tìm ra một người đạo sư mà tuyệt vời á, thì mình phải báo cho nhau biết để cùng hướng về tu tập. Thì lúc đó một hôm Ngài Xá Lợi Phất thấy Ngài A Thiếu Thị, một trong năm anh em Kiều Trần Như đó, đang đi, thì mới hỏi: tôi thấy cái đạo mạo, cái dung nghi của các vị đẹp quá, chẳng hỏi đạo sư của các vị là ai, và đạo sư của các vị đã dạy các vị cái gì? Thì lúc đó Ngài A Thiết Thị nói một bài pháp 4 câu: các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt, bậc đạo sư chúng tôi đã từng dạy như thế. Ngài Xá Lợi Phất nghe xong tâm trí bừng tỏ ra: các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt. Xin Ngài hãy dẫn tôi tới gặp vị đạo sư đó. Ngài Xá Lợi Phất gặp xong rồi chạy phăng về tìm Ngài Mục Kiền Liên. Hôm nay huynh đã tìm được một người đạo sư tuyệt vời. Hai thầy Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên dẫn nhau tới gặp Đức Thế Tôn. Và sau khi mà được Đức Thế Tôn cảm hóa rồi thì hai thầy phát nguyện đi theo Đức Thế Tôn làm đệ tử. Và hai ngày mới đi về nói với đệ tử của mình: các vị xưa giờ theo tôi, nhưng hôm nay tôi đã tìm được một người thầy mà tôi cho là người mà để tôi đáng kính ngưỡng, thì hai chúng tôi quyết định là theo vị này. Còn các vị là có quyền tự do, các vị muốn đi đâu, muốn tu tập gì đó, tôi không dám ép quý vị. Thì các đệ tử mới nói: trời ơi, tụi con đi theo hai thầy, mà giờ hai thầy đi tìm được một người thầy rồi, thì con nghĩ rằng người thầy đó phải là một cái bậc tuyệt vời lắm, dạy gì tụi con không theo. Cho nên đệ tử Ngài Xá Lợi Phất, đệ tử Ngài Mục Kiền Liên đi theo hai thầy của mình để đi về gia nhập với giáo đoàn của Phật. Thì chỉ trong một thời gian ngắn thôi, thì cái giáo đoàn của Đức Phật tăng lên 1,250 vị. Và chỉ có do năm vài người đầu tiên, trong đó có Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phật, người đem vô mấy trăm vậy đó. Đầu tiên Phật độ có 5 vị à, rồi các vị này mới đem trăm mấy đệ tử của mình, trăm mấy đệ tử của mình nhập vô đó. Trong thời gian ngắn thì liền có 1,250 vị. Và đó là cái con số tiêu biểu. Sau này trong các kinh quý vị đọc, quý vị hay thấy đó, lúc bấy giờ xung quanh Đức Thế Tôn có 1,250 vị tỳ kheo. Đó là một con số đầu tiên để tiêu biểu, chứ không phải chỉ bao nhiêu đó. Nhưng mà đó là con số tiêu biểu của những cái ngày đầu thành lập. 5 vị tỳ kheo ngày xưa à. Bây giờ Đức Phật xin lỗi đọc lại ha. Này A Nan, vị thương chủ thuở đó đâu có phải ai khác mà chính là tiền thân của Như Lai vậy. Và 5 vị thương nhân kia chính là 5 vị tỳ kheo ngày nay vậy. Phật nói câu này hay lắm. 5 vị tỳ kheo này ngày xưa được Như Lai cứu độ trên biển cả, ngày nay lại được độ thoát ra khỏi biển cả sinh tử này, đến được bờ cõi niết bàn an lạc. Khi Pháp Hòa đọc xong cái đoạn kinh, ngay cái chỗ này Pháp Hòa lấy cái viết, Pháp Hòa khoanh lại hai chữ: ngày xưa và ngày nay. Đức Phật nói: ngày xưa tôi không có độ họ gì hết á, tôi chỉ giúp cho họ từ một cái biển, ở trên biển cả bình thường thôi, để họ tấp được vào trong bờ để họ sống được. Nhưng ngày nay tôi độ cho họ từ cái biển cả của sinh tử đến được bờ cõi niết bàn an lạc. Vậy thì cái biển mà mình đang trôi bấp bênh đó, đó đâu có bằng cái biển khổ sanh tử, phải không? Đó, mình thí dụ như mình trôi vô biển này được mấy mươi năm rồi nè. Đó, rồi mấy mươi năm mình ở lên đên trên cái biển này mình vui không? Quay cuồng mãi hoài có gì vui? Ô hay đời ta hoang phí rất nhiều, quay cuồng mãi hoài có gì vui. Cho nên hai cái biển, ngày xưa Phật chỉ độ họ làm hạnh Bồ Tát, mà thấy ta khổ, ta đang ở ngoài biển, ta sắp chết, thì tìm cách đưa họ vô bờ để cứu sống họ thôi. Ngày nay làm đạo sư, đưa họ ra biển gì? Biển sanh tử khổ đạo. Có những Phật tử, có những người con sinh ra nó không có được lành lặn như những đứa trẻ khác. Thí dụ nó mang bệnh tật, thì các vị hay lên gặp Pháp Hòa thì Pháp Hòa cũng khuyên á, đừng có tự trách, đây là nghiệp chướng của mình. Nếu đứng trên phương diện nghiệp lực đi, thì mình nghĩ đây là cái nghiệp của nó, tại nó phải lãnh cái bệnh đó. Nó sanh ra nó mang bệnh, bất cứ thứ bệnh gì, dù bệnh thân hay bệnh tâm, nhưng mà cái nghiệp đó nó phải mang, nó khổ hơn mình. Mình bất quá là gì, tạm gọi là nợ đi đó, mình chỉ chăm sóc nó thôi. Sự chăm sóc của mình đó, với cái đứa mà nó phải chịu cái khổ mà nó mang bệnh đó, ai khổ hơn? Nó khổ hơn chứ. Nhưng mà nếu như mình chỉ độ, mình chỉ nuôi một đứa con bình thường vậy đó, thì mình chỉ mới độ nó gì, cho nó cái ăn, cái mặc, cái cách sống của đời này. Nhưng mà nếu mình có tu tập, mình có hiểu biết á, mình gia tâm của mình vào đó, mình sám hối, mình giải cái nghiệp cho nó, để hết cái chuyện đời này mình lo cơm áo, sự chăm sóc cái thân thể đó, mà mình còn giải cái nghiệp của nó đời này và đời sau. Còn nếu mà đứng đúng nghiệp lực giữa mình với nó là giải luôn cả mình với nó, chứ là không phải chỉ trả nợ không, mà còn làm gì nữa, còn hướng dẫn nhau để cùng nhau đi trên cái con đường thiện pháp. Cho nên đời này mình gặp nhau á, nếu mình có duyên mình gặp nhau á, nếu mà vợ chồng mà chỉ sống hạnh phúc theo cái kiểu thế gian cũng không có lỗi gì. Nhưng mà tới hồi mà sanh ly tử biệt chịu không nổi, Rồi đời kiếp nào cũng cứ quấn quýt trong cái ái luyến đó. Giờ biết tu rồi phải không? Vẫn giữ cái hạnh phúc vợ chồng đó, nhưng mà phát cái nguyện lớn hơn nữa. Nếu mà đời này ngoài tình nghĩa vợ chồng, mình còn nguyện làm cái tình nghĩa của những người bạn đạo, nương với nhau, nâng đỡ với nhau, tu tập để mình làm sao mình vượt cái khổ đau bình thường này, để dụ một ngày kia người nào mất, mình không có khổ lụy đến mức độ như những cái tình cảnh thế nhân bình thường. Cũng là cái cách sống đó, nhưng mà cách sống của người có chút đạo lý thì nó sẽ khác hơn cái bình thường. Cũng giống như bây giờ á, thí dụ như con mình nó đói, mình cho nó ăn là bình thường đấy. Nhưng bây giờ mình gia tâm vô một chút nữa, mình đem cái năng lực của mình vô trong cái món ăn đó, nguyện cho con của con, ăn cơm của con nấu, biết thương người thương vật, ví dụ vậy, tâm bớt nóng nảy, hiền hòa, lớn lên biết sống có lợi ích cho người, cho đời. Gia tâm của nó là mình giúp nó vượt cái khổ của nói theo kinh là gì, vượt cái khổ của sanh tử. Còn mình cho nó cơm ăn áo mặc là nó có khổ của cái vòng biển khổ bình thường thôi. Quý vị thấy được cái đạo lý chỗ đây không? Đức Phật nói một câu rất là hay không? Ngày xưa Như Lai cứu độ trên biển cả, ngày nay lại được độ thoát ra khỏi biển cả sinh tử này. Trước chỉ là biển cả bình thường thôi, nhưng mà biển cả đó không khổ bằng cái biển cả của sinh tử, của khổ đau. Ví dụ như đời này mình, không phải con mình không, mà bất cứ người thân nào cũng vậy. Mình chỉ giúp cho họ, dù họ là người bệnh, mà mình chỉ chăm sóc họ bình thường, đâu có sao đâu. Nhưng mà mình chỉ giúp họ được, làm sao mình đưa cái tâm nguyện của mình, cái năng lực, cái gia tâm của mình vào đó, để mình chuyển cái nghiệp khổ đau cho họ. Này A Nan, thầy hãy nghĩ xem, thầy hãy nghĩ xem phải tu khổ hạnh đến thế nào mới được gọi là đầy đủ. Tu khổ hạnh sao mới gọi là đầy đủ? Cái chữ khổ hạnh á, nó không có nghĩa, nó không có hẳn nghĩa là mình đang sung sướng vậy đó, cái mình phải làm gì đó để mình tự mình hành thân ép sát mình, nó có nghĩa đó. Thật ra các vị nào mà phát nguyện tu theo cái khổ hạnh thì có 13 cách tu. Còn đối với chúng ta bây giờ đó, cái khổ hạnh của mình là sao biết không? Tại sao các vị phải tu khổ hạnh? Mình người ta tu khắc khổ một chút để nhằm dứt đi cái tham dục ở nơi người thôi. Ví dụ như cái cách mình ăn uống hàng ngày đó cũng là một cái hình thức làm cho mình giảm đi những cái dục, dục của thân thể, của tâm thức. Thầy hãy nghĩ xem phải tu khổ hạnh đến thế nào mới gọi được là đầy đủ. Công đức nhiều đến thế nào mới được gọi là đại Bồ Tát? Này A Nan, thầy nên biết công đức ấy hàng duyên giác không thể co được. Này A Nan, công đức ấy của chư vị Bồ Tát, các đức Phật Bích Chi không thể nào có được, cho nên không thể trở thành bậc Như Lai ứng cúng chánh biến tri, không chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Này A Nan, do tu khổ hạnh đến như thế nên được gọi là vị Bồ Tát đại bi thương xót tất cả chúng sanh. Này A Nan, lại có kẻ ngu muội không phát khởi lòng kính tin đối với Như Lai, do đó mà không gieo trồng, không gieo được hạt giống căn bản cho quả vị vô thượng Bồ Đề, cũng sẽ không chứng được niết bàn vô thượng. Cái chỗ này chúng ta phải hiểu như thế này. Nếu mà nói là không phát khởi lòng kính tin đối với Như Lai á, thì cũng đừng nghĩ rằng ô Đức Phật là muốn là mình phải kính tin là Như Lai. Vì ở đây á, Như Lai đây trong lúc này là đang đại diện cho cái hạnh lành, cái việc lành. Cho nên nếu người nào mà không có lòng kính tin với việc lành á, bây giờ mình đổi chữ là không kính tin với việc lành, thì người đó không thể nào gieo được hạt giống căn bản, hạt giống lành căn bản cho quả vị vô thượng. Bỏ qua ví dụ ha. Thí dụ như bây giờ mình thấy người ta làm một cái việc lành, mình không tin. Mình không tin thì mình sẽ không bao giờ khởi cái lòng là muốn đóng góp việc lành với người ta. Hay là mình không bao giờ mình khởi cái tâm là muốn tùy hỷ với cái việc lành của người ta, hay là tán thán với việc lành của người ta. Mình không cho cũng không sao, tùy hỷ cũng được. Ví dụ như nói ai cho tôi hoan hỷ, tùy hỷ với người đó. Thậm chí ồ cái việc này lành nè, mình nên giúp đỡ. Tại vì mình không tin cái việc đó rồi thì Việc lành mình không tin thì người làm lành làm sao mình tin được, phải không? Rồi làm sao mình tán thán được, làm sao mình tùy hỷ được, làm sao mình phụ trợ được? Cho nên không được. Còn cái người mà họ có kính tin rồi á, thì họ không làm được gì, thì họ sẽ giúp đỡ theo cái khả năng của họ. Thí dụ như một cái người đó họ biết cái mình đang làm một cái việc lành, họ nói là thôi bây giờ cái việc này tôi không có gì khả năng tôi đóng góp hết, thay vì tôi được cái phần lời từ cái này tôi xin không có nhận. Tức là họ không đóng góp được việc gì, nhưng cái gì mà cái benefit của họ, cái lợi của họ, họ không nhận để họ nhường cái đó lại. Pháp Hòa ví dụ như mình gửi tiền về Việt Nam làm từ thiện đi, thì cái người mà người ta nhận tiền chuyển cho mình đó, thường thường ta phải ăn cái phần trăm đó, trên cái số tiền mình gửi. Cái nó thôi giờ chùa cũng gửi về Việt Nam làm từ thiện, tôi thì cũng không đóng góp gì, nhưng mà thôi giờ tôi không có nhận cái tiền cước, cái tiền chi phí của cái này. Hay là mình đổi tiền đi, họ nói là đáng lý là tôi phải ăn 1%, 2% trong cái tiền này, trong cái tiền từ thiện. Thôi bây giờ tôi không có nhận cái phần đó. Đó. Tại vì sao? Cái người mà có kính tin việc làm thì họ sẽ làm cái cách, họ có khả năng cái gì đó, họ sẽ trợ duyên, họ sẽ tán thán, họ sẽ tùy hỷ. Cho nên ở đây đừng có hiểu lầm là Như Lai biểu mình phải kính tin Như Lai. Hay nói cách khác là kính tin Phật. Ở trường hợp này là Như Lai, trong cái trường hợp này là đang đại diện cho những cái việc hành thiện hồi nãy giờ vị Bồ Tát đó làm. Lại có kẻ không phát khởi lòng kính tin đối với Như Lai, do đó mà không gieo được hạt giống căn bản cho quả vị vô thượng, cũng không chứng được niết bàn vô thượng. Không có gieo thì làm sao có, cho nên không gieo trồng. Nếu kẻ ấy phát khởi lòng kính tin đối với Như Lai, liền gieo được hạt giống giác ngộ, sẽ chứng được niết bàn. Này A Nan, tu hành phần ít thì được công đức phần ít, tu hành toàn phần thì được công đức toàn phần. Đơn giản vậy thôi. Hãy anh tu ít thì anh được ít, anh tu nhiều anh được nhiều. Như anh ăn bánh vậy đó, anh ăn một cái anh no một cái, ăn hai cái no hai cái, ăn năm cái no năm cái, mà không ăn thì không no. Mình tu cũng vậy thôi. Mình thật tu thì mình tu một ngày mình an lạc một ngày. Mình đi vào trong khóa tu á, thí dụ bây giờ khóa tu 10 ngày, mình bay qua trước ngày tham dự 10 ngày tu, rồi ngày hôm sau mình về, là nữa ra có tổng cộng là 12 ngày mình ở đây từ đi về tu. Nhưng mà nếu mình đã quyết chí rằng á, tôi đến đây tôi tham dự một khóa tu, mình đã đặt cái tiêu đề của mình là đi tham dự khóa tu, thì những cái vặt vãnh gì nó xảy ra trong khóa tu, nó không phải là cái chính yếu mình đến đây để tìm kiếm. Mà mình nói tôi giận bà đó hôm bữa rồi đó, là mình còn có 9 ngày rồi nha. Không ngờ hôm sau cái tôi giận luôn cái bà bạn bả, cái còn có 8 ngày. Rốt cuộc một ngày nào mình cũng đi, mình cũng rơi rụng hết. 10 ngày tu xong xách cái giỏ không đi về. Không có lụm lặt được cái gì của 8 ngày đó, mà trong cái đó cả ngàn người, không lẽ không ai có cái hay gì để cho mình học sao? Rốt mình có 10 người mình giận hết, mình 10 ngày mình giận 10 người. Ngàn người không có cái gì hay để mình học, ổ lá. Rồi mình đây tới mà mình tới mình 10 ngày tu học mình xách cái giỏ không đi về rồi. Chỉ về mà cái niềm tin mình không có tăng trưởng. Hạnh phúc mình không có tăng trưởng, mà đi về là cả một sự đau khổ, thất vọng. Thật ra là tốn tiền vé, tốn tiền cúng dường, rồi tốn tiền xài vặt, tốn hết 12 ngày, tốn đủ thứ hết mà rốt cuộc về không có được gì hết. Đây là không phải sự tính toán, nhưng mình phải thấy. Không khéo mình tu hành nhiều năm cũng y chang vậy đó. Hỏi cạo đầu vô chùa được bao lâu rồi, chỗ tôi tu 20 năm rồi đó. Mà rớ lại 20 năm phiền muộn, lỗ quá. Cho nên khi mình phải nằm, mình phải nhớ cái bài mình hay phục nguyện trong bữa ăn đó. Cơm ngày 2 bữa, phải nhớ ơn của bác nông phu. thân mặc ba y phải ghi nhớ công lao người thợ dệt, thuốc thang thực phẩm đều do sự nhín ăn bớt mặt của tính thí đàn na. Học đạo tiến tu bởi lòng từ dạy răn của thầy tổ, chỉ có mấy câu đó mà nói hết rồi đó. Ân nghĩa của người làm ruộng, ân nghĩa của người thợ dệt thợ may, ân nghĩa của đàn na tinh thí phải nhín ăn bớt mặt để cho mình được cái thực phẩm thuốc men. Còn trí tuệ của mình, hiểu biết của mình có sanh là nhờ lòng từ dạy răn của thầy tổ. Cuộc đời mình quá hạnh phúc, mình nhận bao nhiêu cái ân tình đó mà mình trả lại toàn là những cái phiền não khổ đau của đời tu hết thì không được. Cho nên phải suy nghĩ lại, phải tư duy, phải quán chiếu lại mình tu tập như thế nào để đúng nghĩa là trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Bản thân mình cứu chưa xong, mình cũng khổ lên khổ xuống. Nói theo bây giờ mấy đứa nói khổ lên bờ xuống ruộng. Lên bờ cũng khổ mà xuống ruộng cũng khổ. Xuống ruộng thì lắm bùn, lên bờ thì lắm bụi. Này A Nan, Như Lai lại sắp nói đến công hạnh quyết định khác. Bây giờ Phật nói xong cái phần đó rồi, Phật nói Như Lai lại sắp sửa nói đến cái công hạnh khác. Nếu có người dù chỉ phát khởi một niệm kính tin nơi chư Phật cũng đủ để tạo nên hạt giống thiện lành, huống hồ còn trồng nhiều căn lành thù thắng khác nữa. Mình chỉ dùng khởi một niềm kính tin thôi. Thí dụ ha, mình không phải là đạo Thiên Chúa, nhưng mình có kính tin Đức Chúa cũng tốt nữa. Tại vì sao? Tại vì cái tâm của con người mình, cái sự mà chê trách, mà bài xích nó sẵn có đầy ngập ở trong lòng mình đó. Còn cái sự kính tin mà gọi là tán thán ca ngợi, mò dữ lắm nó mới ra được một chút, hay là phải khuyên dữ lắm nó mới khởi được một chút. Mình tin không? Mình tin điều đó không? Mình hiếm cái lời mà khen tặng ai lắm, còn muốn chê hả? Trời ơi, dư chữ à. Dư chữ mà dư lời để chê đó, còn muốn khen ngợi ai hiếm. Phải rặn dữ lắm mới ra, phải mò dữ lắm mới có. Cho nên kính tin nơi chư Phật có cũng đủ để tạo nên hạt giống thiện lành. Thí dụ bây giờ mình không phải là cái tôn giáo đó, nhưng mình kính tin coi. Cái đầu mình nó cúi xuống cái, cái tai mình mới nước khoanh lại, gieo trong cắn lanh rồi. Còn mình phỉ báng là bắt đầu mình sẽ thể hiện, tai mình chỉ chỏ, miệng mình nó trề ra, mắt mình nó trợn lên. Thật ra nó cũng biểu lộ hết á, nhưng mà một cái biểu lộ của căn lành và một biểu lộ của sự bất kính, quan trọng lắm. Thật ra cái sự mà tu tập của mình đó, tại sao gọi là tập, tại sao gọi là huấn, mấy cái đó mình collect lại, mình gom lại. Đâu có ai tu ngày mà thành đâu, tu phải nhiều năm, nhiều tháng, nhiều ngày, nhưng mỗi ngày mình phải huấn cái đó. Niệm Phật một ngày không tâm tịnh, nhưng mà huân tu, ngày nào cũng niệm. Sám hối một ngày không hết tội, huân tu, ngày nào cũng phải sám hối. Nó sao tôi tụng chú có ba lần tốn thuộc. Trừ khi nào anh là túc duyên căng, nghĩa là rất là sâu dày, thì tụng một lần. Giống như có một anh Thiên Chúa giáo Pháp Hòa biết, anh có cái duyên lành với chú Đại Bi. Khi mà ba anh mà bệnh sắp mất, mà bệnh nặng, lúc đó là anh ai nói cái gì cũng tin hết. Thì có người mới nói với anh là thôi bây giờ anh cầu Phật đi, cầu Đức Quan Âm đi, anh trì chú Đại Bi đi. Anh tụng chú Đại Bi có 5 lần, anh thuộc lòng như cháo, thuộc nhung nhuyễn chú Đại Bi luôn, dù tụng có 5 lần. Còn mình Phật tử tụng 5.000 lần mà vẫn cứ hắt ra hắt vô hoài mà chưa đi tới đâu hết. Cái duyên lành của người ta. Cho nên hôm rồi Pháp Hòa có nói ngồi ăn cơm với quý thầy, Pháp Hòa mới nói mấy em Phật tử nhỏ nhỏ, mấy Phật tử người ta mới tới, để tâm mình quan tâm người ta, mình cứ thương nó, chăm sóc nó. Dù nó đi bất cứ ở đâu, nó cũng không quên nó. Nó đã từng có một nơi nào đó họ đã đối với mình như vậy. Có nhiều khi á, người ta ở ngoài đời ta mất niềm tin tình người, ta đi vô trong đạo tràng ta hy vọng kiếm được một chút tình người, vô đây cũng không có nữa thì biết đi đâu nữa giờ. Cho nên á, có những đứa học sinh á, hồi đó nó sinh viên, nó qua đây nó du học á, cách đây khoảng 20 năm á. Mà thời đó là bằng cỡ mấy thầy nhỏ nhỏ mình bây giờ, hồi xưa còn nhỏ cỡ cỡ vậy. Mà nó đến rồi những năm tháng nó về chùa mình thương mình chăm. Bây giờ nó về lại Việt Nam, nó làm những cái chức lớn, công ăn sự nghiệp nó lớn, nhưng mà nó vẫn không quên mình. Lâu lâu nó cũng gọi phone hay là nó gửi thư, nó thăm vậy đó, là mình biết cái tâm nó còn nuôi cái hình ảnh đó. Nhưng mà sao mình không làm? Tại vì cái đó là cái mình gieo trồng, không bao giờ mất. Cũng giống như á, thí dụ mình sống hạnh phúc với nhau, mình sống vui với nhau, lỡ người kia có nằm xuống, nhiều cái đẹp mình nói lắm, còn sao mình rùng mình lại mình khấn anh lúc sống á, tôi với anh hay gây lộn á, giờ anh chết thì đừng kiếm tôi nghe. chị lúc sống của tôi với chị hay kình nhau, chị giờ chị sống khôn thác thiên, chị theo Phật đi nghe, chị đừng kiếm tôi nghe. Tại sao mình phải đợi tới lúc đó mình mới sợ hãi, mình khấn vái như vậy? Lúc mình sống mình không xả với nhau đi. Cái bài mà khấn nguyện trong đó có một câu đó: đau khổ đã nhiều rồi, đắng cay mà mệt mỏi, đời ngắn lắm, thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi những hờn giận vu vơ. Những cái đó mình nên đọc thường để mình gieo cái thiện căn thiện lành trong tâm mình. Thường thường Pháp Hòa viết thư cho quý thầy, trừ những thầy rất thân thì mình xưng tên, chứ còn những thầy mình xưng con. Các thầy nói: trời ơi, thầy tuổi tác đời đạo như vậy mà xưng con với tụi con. Nói vậy không, kính Phật trọng tăng. Kính Phật trọng tăng. Vì cái chữ con đó, đó là mình, cái tiếng mình xưng hô với nhau để bày tỏ sự cung kính. Quý thầy đừng có ngại, đừng có sợ, nghĩa là tội lỗi gì. Khi nào mình nói chuyện với nhau, mình còn lòng cung kính với nhau, thì mình còn gặp nhau trên nẻo đường tu tập. Còn lúc nào mình còn hết gọi nhau bằng, còn cung kính với nhau nữa thì tình mình mỗi người một ngã, nó không còn là một cái tình chung của tăng nữa. Này A Nan, nếu có người trồng căn lành nơi chư Phật, dù chỉ khởi một niệm nghĩ nhớ đến Phật, Như Lai nói rằng người đó là nước cam lồ tối thượng. Dễ sợ không? Chỉ nghĩ một niệm thôi thì đó là cam lồ. Chữ cam lồ là gì? Chữ cam là ngọt, lộ là sương. Cam lộ là một cái nước trong sạch, ngon ngọt. Cho nên cái bình Đức Quan Âm cầm á, gọi là bình cam lộ. Vì cái nước đó đó, nó rơi thẳng xuống và nó trong sạch, nó tinh khiết. Thì trong này mới nói là khởi một ý, khởi nghĩ đến nhớ đến Phật, Như Lai nói rằng người đó là nước cam lộ. Tại sao ông nói là cái nghĩ đó là cam lộ, mà chính mình là cam lộ? Tại vì khi mà người nghĩ đến Phật thì tâm của họ, lời nói của họ, hành động của họ như Phật, sống như Phật sống, nghĩ như Phật nghĩ, nói như Phật nói. Cho nên mình khi mình nghĩ đến Phật là Phật toàn thân của mình, cho nên bây giờ mình lưu xúc mình là cảm lộ. Bây giờ ngược lại, nếu mình nghĩ một cái niệm ác, mình niệm xấu cho người đó, có phải là thấm nhuần vô trong người mình không? Lời nói, ý nghĩ, hành động của mình. Tại vì mình cái niệm nghĩ là đã, ý là đã khởi cái xấu rồi, thì nhất định nó sẽ lưu xuất ra hành động, nó lưu xuất ra lời nói. Cho nên tại sao trong Kinh Pháp Hoa nói, nếu có người đi vào trong tháp miếu, chỉ cần xưng Nam Mô Phật, người đó đã thành Phật. Mà xã giống đó là nếu chỉ cần người đó xưng, người đó sẽ thành Phật, mà nó đã thành Phật. Người đi vào trong tháp miếu chỉ xưng Nam Mô Phật, giai dĩ thành Phật đạo, người đó đã là Phật hay đã thành Phật. Cho nên á, quy Phật là gì? Quy y Phật là quy y giác, quy y Pháp là quy y chánh, quy y Tăng là quy y tịnh, giác, chánh, tịnh. Phật là giác ngộ. Khi nào mình quay về với giác ngộ là mình quy y Phật. Còn khi nào mình trong lòng của mình, cách sống của mình hàng ngày nó chân chánh, đó là quy y Pháp. Tâm mình giữ được sự thanh tịnh là quy y Tăng. Đó là lời Lục Tổ Huệ Năng á. Quy y giác là quy y Phật đó. Quy y chánh là quy y Pháp. Quy y tịnh là quy y Tăng. Như Lai nói rằng người đó là nước cam lộ tối thượng. Mà cam lộ phải cam lộ thường, cam lộ tối thượng. Này A Nan, người tu hành nên nhớ nghĩ tới Như Lai về nhiều đặc tính khác nhau. Nếu mà mình thật tâm mình tu, Như Lai có nhiều cái để mình suy nghĩ tới lắm. Thí dụ như gì? Đó là nhớ nghĩ đến những gì Như Lai nhớ nghĩ, như nhớ nghĩ đến căn lành của Như Lai, nhớ nghĩ đến chủng tánh mặt trời của Như Lai, dòng họ Cam Giá của Như Lai là dòng họ cao thượng, không giống như các dòng họ khác. Chủng tánh mặt trời làm ra ánh sáng, làm tan biến bóng tối. Quý vị nào muốn biết cái chỗ này nói cái gì đó, tìm lại cái bài giảng trách nhiệm Phật Trào lần thứ 12 có giải thích cái chỗ này. Thì không, bữa mình học phẩm thứ 5, phẩm ca diếp có nói cái độ chỗ này là Pháp Hòa đã giải thích chỗ này rồi. Bây giờ mình không có giải thích nữa, muốn thì mình nghe lại. Nhờ ở đây là Đức Phật đưa ra những cái ví dụ, nhớ nghĩ tới Như Lai là nhớ nghĩ tới những cái căn lành của Như Lai. Nhớ nghĩ rằng Như Lai là ở trong một cái dòng giống gọi là cao thượng. Này A Nan, Như Lai sinh ra trong dòng họ Thích, đó là chủng tánh thanh tịnh. Này Như Lai, hãy nhớ nghĩ đến sự sinh ra đời của Như Lai, nhớ nghĩ đến chủng tộc của Như Lai, nhớ nghĩ đến họ của Như Lai, nhớ nghĩ đến tài sản đầy đủ của Như Lai, nhớ nghĩ đến sự uy nghiêm của Như Lai, nhớ nghĩ đến quốc độ của Như Lai. Đây là Phật đưa những cái ví dụ vậy đó. Khi mình quán tưởng tới Như Lai thì mình nhớ nghĩ đến những cái cách sống của Ngài, cái uy nghi của Ngài, cái dòng tộc của Ngài. Ví dụ vậy nè. Ví dụ như mình nói, cái người đó họ đã từng quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng, ít nhiều gì chắc cũng biết, sợ tội, tích phước. Người có quy y rồi thì người ta phải có một chút sợ tội chứ. Mình nhớ nghĩ đến, ở đây là nói mình nhớ nghĩ đến Như Lai, thì một người mình cũng có thể nhớ nghĩ đến các tướng tốt chính của Như Lai. Tướng tốt chính là gì? Là 32 cái tướng tốt đó. Còn nhớ nghĩ đến các vẻ đẹp phụ của Như Lai là gì? Là 80 vẻ đẹp của Phật đó. Nhớ nghĩ đến 10 sức mạnh của Như Lai, chúng ta gọi là thập lực. Nhớ nghĩ đến 4 đức vô sở, 4 đức không sợ sệt của Như Lai, tức là tứ vô sở úy. Nhớ nghĩ đến 18 pháp không cùng chung của Như Lai, đó là thập bát pháp bất cộng. Nay mấy này mình học hết rồi, học mấy cái bài học trước hết rồi. Nhớ nghĩ đến sự sống đầy đủ của Như Lai, nhớ nghĩ đến đời sống tốt đẹp của Như Lai, nhớ nghĩ đến sự sáng suốt của Như Lai, nhớ nghĩ đến bản hạnh đầy đủ của Như Lai, nhớ nghĩ đến nguyện lực đầy đủ của Như Lai, nhớ nghĩ đến giới định tuệ giải thoát tri kiến đầy đủ của Như Lai. Đây là năm thứ ha. Đức Phật có giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Và đó cũng chính là ý nghĩa của cây hương mà chúng ta thắp. Khi nói đến cây hương thì chúng ta nhớ đến là hương có năm thứ, có năm loại hương: hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến. Giới định tuệ là biết rồi phải không? Giải thoát là gì? Giải thoát là tâm mình khỏi những cái ràng buộc. Còn giải thoát tri kiến là gì? Là giải thoát những cái hiểu biết của mình mà mình cho nó là số một đó. Cái đó gọi là giải thoát tri kiến. Ở trong cái bài Nguyện Hương á, nếu mà ai biết cái bài này xưa rồi: thử nhất biện hương, bất tùng thiên giáng. Mấy chú thuộc bài đó không? Phi thuộc địa sanh, lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc, tam giới như khí tài, phân chi hậu, chi diệp, chi hoa quang, hàm sơn xuyên chi tú lệ. Tức giới, tức định, tức huệ, phi mộc, phi hỏa, phi lai. Phi mộc, phi hỏa, phi yên. Tức là cái hương này á, không phải trời xanh, cũng không phải đất mọc. Thử nhất biện hương, bất tùng thiên gián, không phải trên trời rơi xuống. Phi thuộc địa xanh, cũng không phải từ dưới đất mọc lên. Lưỡng nghi vị phán chi tiên, trước khi trời đất chưa xanh, nguồn thể đã hợp thành một thể, nguồn đã thành một thể. Trong đó nói xong rồi nói gì? Nếu mà cái hương này mà phúng ra đó là nó khắp cùng cả pháp giới, mà thâu lại thì nó nhỏ lắm. Hương đây là gì? Hương giới, hương định, hương tuệ. Tức giới, tức định, tức tuệ. Phi mộc không phải gỗ, phi hỏa không phải lửa, phi yên không phải khói. Thâu lai tại nhất vi trần, thâu nó lại, nó nằm ở trong hạt bụi á. Mà tán khứ thì phổ châu xa giới, tán nó ra thì nó bủa khắp cả cái thế giới này. Ý muốn nói tâm hương đó, nói đơn giản đó, nói gom lại một câu là tâm hương. Nhưng mà người xưa chữ nghĩa vậy đó, để diễn đạt một cái tâm, cho nên cái tâm hương này nó bủa khắp. Còn cái hương mình cầm đây là cái hương vật chất, biểu tượng thôi. Tại vì nó làm bằng sang thì trầm, không sang thì mặt cưa. Xe nhang mà bằng máy thì cái nhang nó mịn, xe nó bằng tay thì cái nhang nó to, mà nó to thì đốt nó khói nhiều. Mà hễ mà nó là trầm mà nó còn thơm được một chút, mà nó là mặt cưa pha với lại keo thì đốt lên nó sặc muốn chết. Đó. Cho nên nó là cái hương vật chất. Còn cái hương mà chúng ta đang cầm tay là hương vật chất, nhưng mà nó là biểu tượng của cái hương lòng. Hay cái hương nó thấp cỡ nào nó cũng hết, mà cái hương lòng là sông hoài nó không hết. Cho nên là tâm hương, tính thành tâm hương một nén, đài sen con nguyện hồi đầu. Nhớ nghĩ đến bản hạnh đầy đủ Như Lai, nhớ nghĩ đến nguyện lực đầy đủ của Như Lai. Đức Phật có hai cái gia tài. Gia tài mà lúc Ngài chưa đi tu mà Ngài có đó là gia tài của một cái hoàng cung, một ngôi vị. Và sau khi mà Ngài thành đạo rồi, Ngài có gia tài gì? Gia tài Phật Pháp. Đó, Ngài để lại cho mình. Bây giờ mình thừa hưởng 2,000+ năm mà học hoài học không hết. Tại sao không hết? Tại học đâu quên đó. Cho nên nó còn hoài. (Cười) cái gì mà người ta chọc mình cái thôi là trời ơi gom để trong túi, sợ người ta sợ bay mất nữa, kéo dán lại, ai tới xì răng chút cho ngửi, cho chia sẻ. Cho nên mình khổ hoài là vậy, đi đâu mình cũng ngửi được cái mùi nó thẩm thẩm vậy đó, tại vì mình cứ uống mấy cái đó hoài. Còn nếu mình giữ được cái hương giới, hương định, hương tuệ, mà mình nhớ nghĩ đến những cái nét, cái đẹp của người khác, như là mình nhớ nghĩ đến những cái đẹp của Như Lai rồi, lúc nào cũng tỏa ra cái đó. Thật ra mình cái gì cũng do mình, và mình muốn mình đẹp hay mình xấu, mình muốn mình hạnh phúc hay mình khổ đau là do mình huân tu, mình huân chứa thôi. Nếu mà trong cái vỏ của mình á, mà nó có được những cái hay, cái đẹp, thì lúc nào mình cũng tỏa ra cái hương thơm. Còn trong lòng mình không có những cái đó. Cho nên Đức Phật nói, nếu người mà thật tu, Ngài nói, nếu người mà có tu thì người ta sẽ nhớ nghĩ đến những cái đó. Người tu hành nên nhớ nghĩ những đặc tính của Như Lai. Người tu hành mình nên nhớ nghĩ những cái đặc tính của mỗi người. Ai cũng có những cái hay đó. Nhớ nghĩ đến từ bi hỷ xả đầy đủ của Như Lai, nhớ nghĩ đến oai nghi đầy đủ của Như Lai. Này A Nan, nếu có người nhớ nghĩ đến nhiều công đức như thế của Như Lai, người ấy sẽ được thần thông lợi ích công đức vô cùng rộng lớn, giống như cam lồ tối thượng trong các thứ cam lồ. Tại sao nói là nếu mình nhớ nghĩ nhiều như vậy thì mình, người ấy sẽ được thần thông. Thần thông là gì? Là người đó có được cái năng lực sống mà không có bị những cái ngăn ngại. Pháp Hòa ví dụ, mình không ưa người đó đó, mình muốn nói gì với người đó mình không có nói, mình biểu người khác nói. Có không? Đi lại nói với ổng đi, đó để đó đó, mấy đứa nó mới nói sao cô không nói, thôi không nói. vậy là mình đâu có thần thông, phải không? Nhưng mà thường thường mình mà không ưa ai là mong bây giờ mình nói thẳng với người đó, mình mượn người khác nói dùm không à. Và khi mà người khác nói, ủa sao lạ vậy, lúc này nhờ tôi nói không à, vì vậy là có vấn đề đó. Cho nên mình mà vượt được cái đó là mình có thần thông. Chữ thần thông là gì? Là mình không có bị ngăn ngại, mình có đủ năng lực để, chữ thông là nó thấu suốt. Chữ thần là năng lực. Cho nên mà năng lực mà thấu suốt tất cả thì kêu thần thông. Cho nên mình nhìn người đó được, không có sao hết, là thần thông của mắt, gọi là thiên nhãn thông. Mình nghe được người đó một cách thoải mái, gọi là thiên nhĩ thông. Mình ngồi gần người đó không có gì trở ngại là gì? Thần túc thông. Mình hiểu được người đó như thế nào là tha tâm thông. Rồi mình biết được tại sao họ bây giờ họ như vậy, vì họ có một quá khứ đau khổ. Cho nên bây giờ mặc dù họ cố gắng đó, nhưng họ thỉnh thoảng những cái tập khí khổ đau nó còn, nó trồi dậy. Cho quý vị biết không, mấy cái người mà người ta làm social worker hay là người ta làm counseling đó, họ làm những cái người mà đi đi cố vấn cho người khác, nhưng mà cái người mà đau khổ vô nói chuyện với họ, họ khóc, họ stress. Tại sao? Tại vì chính bản thân họ đã bị những cái đau khổ đó trong quá khứ, và ngày nay trong xã hội có những người đau khổ giống họ tới nói thì nó tưới vô họ, tưới biết bao nhiêu cái khổ đau trở lại, người đó sống trở vậy. Tại là họ không giúp được người bệnh nhân của mình, mà cuối cùng họ bệnh nặng hơn nữa, tại vì họ không có phương pháp để mà giải quyết cái khổ đau đó. Cho nên cái chủng tử trong Phật giáo gọi là chủng tử đó, hạt giống đó, ai lành và không lành ai cũng có hết. Nhưng mà Đức Phật dạy mình là phải có đủ chánh niệm để mình nhận diện những hạt giống không lành ở nơi mình, để đừng tưới nó. Mà mình đủ chánh niệm để mình nhận diện những hạt giống lành ở nơi mình và mình nên tưới nó. Để chi? Đó là cái ý nghĩa của chánh niệm. Mình sống có chánh niệm, mình tu chánh niệm là để mình đủ cái năng lực để mình nhận diện cái tích cực và cái tiêu cực ở nơi mình. Và cái nào tích cực thì nên phát triển, cái nào tiêu cực thì nên để cho nó lắng xuống. Tại vì mình tưới hoài như vậy mình sẽ trở thành một người tiêu cực. Thật chất thì không ai không khổ hết á, chứ không ai vui hoàn toàn đâu. Nhưng mà cái người tu tập có đủ chánh niệm thì người ta không tưới những cái tiêu cực ở nơi người ta. Tại sao? Mình tưới hoài thì nước á, nó ngập cái nó lây qua những cây khác, nó úng nó thối theo. Cho nên để ý coi những người mà sống gần những người tiêu cực thời gian là nó tiêu cực nó đi xuống theo. Mà những người mà họ sống gần những người tích cực thì năng lực tích cực họ tăng lên. Nước mình tưới đây nhưng mà nó lây chỗ khác chứ, nó lan qua những cây khác chứ. Mà thậm chí bây giờ một cái cây chậu đi quý vị tưới mà nó over nước hay nó hơn nước hay nó làm gì? Nó ngập ra, nó hư sàn, nó cấu bẩn hết chứ đâu phải bình thường đâu. Thành thế mà nó nằm ngoài đất thì lan qua cây khác. Mà nếu nó nằm trong chậu thì nó trào ra, nó làm dơ đi cái nơi mà mình trồng nó. Cho nên người mà tưới cây á, là người ta phải để ý, và thậm chí người ta để cái tay vào trong cái bình nước á, để người ta tưới tới đâu người ta biết nước nó đi tới đâu người ta ngừng. Tưới cây cũng phải chánh niệm, bản thân mình cũng phải chánh niệm. Ở ngày Ca Diếp, tất cả các vị đệ tử của Đức Phật, các ngài cũng có những tập khí của các ngài. Cho nên ngài Nan Đà đó được Đức Phật khen là một cái người mà thu nhiếp lục căn đệ nhất. Tại vì ngài Nan Đà ngài có một cái bệnh là gì biết không? Sáu căn rất là phóng, thấy người nào đẹp là để ý, nghe tiếng ai dễ thương là để tâm. Cho nên cuối cùng ngài vô tu ngài cũng cực khổ lắm. Tại vì thấy những người ngài sắc rồi thanh rồi hương rồi ngài chịu nói, nhưng mà cuối cùng mà ngài thiền quán mà ngài thu nhiếp được lục căn. Cho nên trong số các vị đệ tử của Đức Phật, ngài Nan Đà được Đức Phật ca ngợi là người thu nhiếp lục căn đệ nhất. Ngoài những vị khác như ngài A Nan là đa văn bậc nhất, ngài Mục Kiền Liên là thần thông bậc nhất, và ngài Kiều Trần Như là hạ lạp đệ nhất. Tại vì quý vị nhớ là ngài Kiều Trần Như là đệ tử đầu tiên trong Đức Phật mà, phải không? Thì đó ngài Kiều Trần Như là hạ lạp cao nhất trong số các thầy tỳ kheo. Mà Đức Phật nói cái nhất đó không phải có sự phân chia, mà là một cái sự khuyến khích để đại chúng biết rằng nếu mình hướng tâm về cái nào thì cái đó nó sẽ trở thành ra cái đặc điểm của mình. Chứ thật ra thì các ngài đều có cái hay của nhau hết, nhưng cái nào phát triển nhất. Cũng giống như ai cũng biết giáo lý, nhưng mà vị kia là giảng bài giáo lý hay nhất, rõ ràng nhất, vậy thôi. Chứ còn các thầy đều giáo lý giống nhau hết. Ai cũng biết tụng kinh hết, nhưng mà thầy kia giọng tụng hay nhất. Ví dụ vậy đó. Thôi thì hôm nay mình học tới đây ha, tiếp tục cái phẩm mà gọi là phú chúc, phó chúc chánh pháp. Phó chúc là gì? Tức là ngài gửi lại, nhắn nhủ lại những cái chánh pháp. Thì ở đây trong cái đoạn này mình thấy Đức Phật nhắn nhủ cái gì? Cái tâm đại từ đại bi. Mình muốn có được cái đó đó, mình nhớ nghĩ đến những cái lành đẹp của người ta. Thứ nhất là cho tự thân tâm của mình không có nuôi cái xấu ác của ai hết. Tự nhiên đem cái xấu ác của người ta vô trong thân tâm mình để trở thành một con người negative, tiêu cực giống như người đó. Và khi nói về ai đó thì mình phúng ra, mà thậm chí mình sẽ đem bao nhiêu cái tiêu cực, cái dở của người kia. Tại vì nó là sản phẩm của mình bây giờ rồi. Thật ra mình gặp ai mình cũng buông vẩy ra, thì nó rất là uổng cho cái sự tu tập của mình. Thì Đức Phật để lại cho mình cái chánh pháp là cái đó đó. Người tu hành nên nhớ nghĩ những đức tánh đẹp, nó đơn giản là những cái đẹp của người khác. Và đó là một trong những cái cách để mà mình đẩy đi những cái dở ở nơi mình. Nhiều khi mình dở mà mình thấy được cái đẹp của người ta mà mình cứ huân tu cái đẹp, từ từ cái dở mình lui. Mình học cái đẹp của người đó. Cảm ơn đại chúng. Giờ chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.